Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì sau khi mà đã vượt qua những cái điều kiện căn bản cần thiết nhất, thì lúc bấy giờ chị này mới được trong cái ban tổ chức kiểm tra lại các cái giải này. Một đó là phạm viên tội chức, tức là chỉ cho người trước đây đã ở dưới bộ tốt mà phạm một trong bốn tội ba la di, rồi sau đó hoàn tục rồi bây giờ trở lại sinh hoạt giới tỳ kheo. Trường hợp này là không được, bởi vì phạm ba la di thì mất đi tư cách của tỳ kheo già, sẽ bị đọa trong tương lai, tức là hết kiếp này chúng ta bị đọa vào địa ngục chịu cái cảnh khổ sở. Còn bị đọa như thế nào, thời gian như thế nào, rồi cái tội đó sẽ xử trị như thế nào, thì tuần sau chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Nhưng mà nếu như là phạm một trong bốn ba la di thì mất đi tư cách của tỳ kheo, người đó phải trở về cuộc sống thế tục, và trong cuộc đời, trong kiếp này, người đó không được thọ lại với tỳ kheo. Nếu thọ thì phạm vào cái giờ này thứ nhất này. Trường hợp thứ hai đó là phá tịnh hạnh của tỳ kheo ni. Đây là chỉ cho người trước khi xuất gia đã có lần phạm hạnh bất tịnh với một vị tỳ kheo ni. Còn như nếu giới tử đó là họ tỳ kheo ni thì chỉ đó là có phá hạnh thanh tịnh của một tỳ kheo. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, thì ở ma la di nếu như lỡ phạm thì nó mất đi tư cách của một tỳ kheo ni như pháp. Thì do đó là trong cuộc đời nếu như chỉ phạm một lần là đã mất đi rồi, chứ không phải lần thứ hai, lần thứ ba. Do đó ma la di thì không có phạm hai lần ba lần, mà phạm một lần đã mất đi tư cách rồi. Thì do đó nếu như một cái chị kia này là giới tử sa di đọa tỳ kheo, thì trước đây lúc còn làm cư sĩ nó phá hạnh thanh tịnh của một tỳ kheo ni, ví dụ như tỳ kheo ni kia đang là tỳ kheo ni như pháp, mà chúng ta có phá đến, chúng ta phá cái hạnh thanh tịnh, là chúng ta có quan hệ nam nữ, làm cho chị nó mất đi cái phẩm hạnh của tỳ kheo ni. Còn nếu như chúng ta là giới tử thức so ở giới tỳ kheo ni, thì lúc còn cư sĩ chúng ta có làm cái việc sai cái đó đối với một vị tỳ kheo, nhưng mà làm lần đầu mới làm được. Còn nếu như chị nó đã lỡ phạm rồi nhưng mà vẫn sống với đời sống của người xuất gia, thì người đó thực tế là không phải là tỳ kheo ni như pháp. Do đó là nếu như chúng ta có lỡ sai phạm với trường hợp mà vậy đó là lần thứ hai, lần thứ ba, thì chúng ta không gặp cái giai đoạn này. Trường hợp thứ ba đó là tập trú, nghĩa là chỉ cho người chưa thọ giới pháp mà sống trong cái tăng đoàn, tự xưng là tỳ kheo, sống trong hàng ngũ của tăng, tham dự vào các cái pháp thiết ma như là thiết giới hay là tự tứ, thì gọi đó là tập trú. Trường hợp thứ tư là phá nội ngoại đạo, nghĩa là người ngoại đạo xuất gia họ giới bổn túc, rồi trở về với cái đạo của mình, rồi sau đó trở lại sinh xuất gia lần nữa. Trường hợp này giống như câu kệ ở lần kết tập kinh điển lần thứ ba diễn ra rất nhiều. Thì lúc bây giờ thấy vua dùng hộ trì Phật pháp, do đó là các giáo sĩ của các tôn giáo khác đời xong cảm thấy là khó khăn, do đó là trở lại làm tỳ kheo, trở vào trong cái tăng đoàn, xin để nội cho tỳ kheo, sau đó trở về cuộc sống của bên và diễn dương cái đạo của mình, rồi sau đó lại trở vào để họ đăng ký tỳ kheo nữa, thì những trường hợp này là không phù hợp. Năm trường hợp tiếp theo đó là phạm ngũ nghịch, là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng, là giới ác ý gây thương tích thân Phật, thì đó là năm trường hợp gọi là ngũ nghịch, là từ thứ năm đến thứ chín. Trường hợp thứ 10 đó là hoàng môn, hay còn gọi là bất năng nam, nó gồm có năm loại. Một là sanh hoàng môn, nghĩa là khi sinh ra đã bị bệnh năm căn không phát triển. Thứ hai đó là kiền hoàng môn, nghĩa là vị hiến. Thứ ba đó là đố hoàng môn, nghĩa là khi thấy người nam và người nữ giao quán, tâm sinh ganh tị và nam cam trở nên bất lực. Trường hợp thứ tư đó là kiền hoàng môn, nghĩa là cơ quan sinh dục gặp nam thì biến thành nữ, còn gặp nữ thì biến thành nam. Thì những trường hợp này là có, chứ không phải là không, nhưng mà trường hợp nó hiếm, nhưng mà vẫn có xảy ra trong thời Đức Phật. Và trường hợp thứ năm đó là bạn hoàng môn, nghĩa là nửa tháng thì có tác dụng và nửa tháng thì không. Thì đó là chỉ cho hoàng môn, nghĩa là năm có năm trường hợp đó. Thì do đó là những vị nào mà mang thân tướng là người nam hoặc là người nữ, nhưng mà có cái khác, hiện tại chúng ta lưu ý nè, hiện tại trong cái thời buổi hiện tại bây giờ, cái trường hợp mà cái tâm bệnh rất nhiều, mang thân tướng vẫn là thân tướng của một người nam, vẫn là thân tướng của một người nữ, nhưng mà cái bệnh về cái tâm bệnh có rất nhiều, đó cũng là cái chứng nạn không được thọ giới. Người mà họ giới là một tăng sĩ, là một tỳ kheo ni, thì những trường hợp đó mà tỳ về cái tâm thứ hai, cái trường hợp đó không thể chấp nhận. Mà những người đó thì cái tâm tính người đó nó không được một cái thùng, một cái chuẩn, cho đó là những trường hợp đó vẫn không được mà giới tỳ kheo. Trường hợp thứ 11 đó là phi nhân, là chỉ cho loài quỷ thần hay là Atula. Trường hợp thứ 12 đó là rồng hay là rắn thân biến ra hình người để được thọ giới. Trường hợp thứ 13 là nhị hình, nghĩa là có cả hai căn nam và nữ. Thì trong những trường hợp này gọi là 13 già nạn. Nếu ai mà bị dướng phải 13 cái già nạn này, một trong 13 già nạn, thì người đó không đủ điều kiện để thọ giới pháp tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Đó là nói về 13 già nạn. Tiếp theo là 15 kiếp già. 15 kiếp già thì một là không biết tên mình, những lúc hỏi tên gì không biết, không nhớ. Rồi không biết tên hiệu của hòa thượng tụng sư, ví dụ như mình hỏi giáo thọ, hỏi là hòa thượng tụng sư là ai cũng không biết. Thì những người đó chỉ cho cái lục căn nó không đầy đủ, nghĩa là cái ý căn nó không được, nó không được là đầy đủ, nó không được sáng suốt, nó không được sự tỉnh táo. Thứ ba là tuổi chưa đủ 20. Thứ tư là y bác không đủ. Thứ năm là cha mẹ chưa cho phép xuất gia, nghĩa là cha mẹ không đồng ý xuất gia, cho xuất gia thì vẫn không được, không được xuất gia. Cái thứ năm đó chúng ta nhớ, đó là cái lời của Đức Phật hứa với vua Tịnh Phạn. Bởi lúc bây giờ Đức Phật là có được thái tử Tất Đạt Đa, là niềm hy vọng là người sẽ kế nghiệp ngai vàng của mình sau này. Nhưng mà thái tử Tất Đạt Đa lại là bỏ cung thành để xuất gia học đạo, rồi sau đó lại là trở về, lại là đến ngày cưới của Nang Đà cũng dẫn Nang Đà đi xuất gia, rồi còn hy vọng vào đứa cháu nội đó là La Hầu La. Nhưng mà Đức Phật dẫn về để dẫn La Hầu La cho đầu tóc xuất gia, với cái sự xuất gia của La Hầu La làm cho vua Tịnh Phạn cũng như là gia Du Đà La đau buồn. Do đó là lúc mà gặp lại Đức Phật, vua Tịnh Phạn có đưa ra yêu cầu, nghĩa là những cái trường hợp sau này Đức Phật có độ cho ai xuất gia thì phải là được sự đồng ý của cha mẹ. Bởi vì đơn giản nhất là bây giờ La Hầu La là được độ cho xuất gia, nhưng mà đem lại cái sự đau buồn cho cả hoàng tộc, cho cả hoàng tộc, cả kinh thành. Thì do đó là cái yêu cầu của vua Tịnh Phạn được Đức Phật chấp nhận. Do đó là chúng ta giữ đến bây giờ, nghĩa là mỗi khi độ cho ai xuất gia thì phải được sự đồng ý của cha mẹ. Thứ sáu là mắc nợ người khác. Người đó đang nợ nần của người khác thì không thể nào cho xuất gia được. Nếu như mình thương người đó, muốn cho người đó xuất gia thì phải giải quyết nợ nần với người kia. Để mai mốt mà chị này mang thân tướng của chị xem mà đi ngoài đường hoặc đang làm chủ trì mỗi người nào đó mà các chủ nợ đến mà đâu thì còn gì nữa, còn gì nữa là người xuất gia. Trường hợp thứ 7 đó là làm tài tớ cho người khác. Nếu như người đó là đang là người giúp việc cho người khác mà người khác chưa đồng ý thì chúng ta cũng không nên chọn cái người đó xuất gia. Thứ ba là quan viên tại chức. Nếu như người đó đang làm việc, đang là cán bộ công nhân viên chức thì phải cho người đó nghỉ việc. Người đó phải tự nghỉ và được sự đồng ý của cơ quan. Chẳng hạn như chúng tôi trước đây thì chúng tôi cũng từng là cán bộ công nhân viên nhà nước. Thì trước khi mà chúng tôi quyết định xuất gia thì tôi phải làm đơn xin nghỉ. Chẳng hạn như thời gian gần đây có một chú Phật tử thì cũng là xin chúng tôi để được xuất gia. Thì chúng tôi nói là trước mắt là bây giờ làm đơn xin với cơ quan cho nghỉ đi. Rồi đưa cơ quan giải quyết thì lúc bây giờ thì là vào chùa xuất gia. Như vậy thì mới là đúng họ. Còn mình đang là cán bộ công nhân viên nhà nước thì không thể là người xuất gia được. Còn nếu như mà mình có vào chùa công quả hay là làm những cái chuyện gì đó hay là cần trụ nam, cần trụ nữ thì trường hợp đó là được. Nhưng mà muốn xuất gia thì phải là xin nghệ. Trường hợp thứ 9 là không phải là người đàn ông. Trường hợp thứ 10 là bị bệnh mũi. Trường hợp thứ 11 đó là bệnh ung thư. Trường hợp thứ 12 là bị bệnh ghẻ mũ. Thứ 13 là bị động kinh. 14 là bị lao phổi. 15 là điên cuồng. Thì trong những cái trường hợp này, 6 trường hợp mà bị những các bệnh này thì không thể nào được độ cho xuất gia, nhất là làm tiền kheo. Tiền kheo mà bị bệnh phổi, bệnh ung thư, bệnh ghẻ mũ, động kinh, lao phổi, điên cuồng, rồi hướng dẫn cho ai? Có đầy đủ cái tiêu chuẩn, đầy đủ điều kiện để trở thành một cái bậc thầy của thiên hạ hay không? Chưa kể là chúng ta sẽ giáo hóa cho ai. Còn trường hợp mà chúng ta lúc họ giới chúng ta hoàn toàn không có chút chào những trường hợp này, nhưng mà sau khi họ giới xong chúng ta phát lên những căn bệnh thì những trường hợp đó là nó không có trở ngại. Nhưng mà những trường hợp đó cũng có rất nhiều, chẳng hạn như là các vị tôn túc của chúng ta cũng có là bệnh ung thư, rồi bệnh ung thổi, rồi điên cuồng cũng có, nhất là những vị mà tu trên núi tuôn thời gian thấy mình chứng đắc được quả vị này quả vị kia, rồi nói năng nó không có bình thường, tôi gọi đó là đậu quả nhập ma. Thì những trường hợp mà sau khi họ giới thì vẫn có. Còn nếu như trong quá trình chưa được tu tập và vị này chưa được họ giới, họ đại giới nghĩa là chưa họ giới thì kêu thì kêu đi, thì lỡ rơi vào những trường hợp những căn bệnh như thế này thì không được cho họ. Đó là 13 già nạn và 15 thiên già mà giáo họ sẽ khảo hạnh giới tự, rồi sau đó mới là thông quan. Nếu như ai đầy đủ những điều kiện này thì những gì đó mới được tham dự vào trong cái đàn truyền giới. Nhưng mà khi tham dự vào đàn truyền giới có một điều chúng ta cần phải chú ý, đó là cái sự khao khát cần cầu giới pháp của giới tự. Nếu như cái điều kiện chúng ta đã được thông qua rồi nhưng mà chúng ta không có cái tâm cần cầu giới pháp thì khi họ giới chúng ta không đăng giới, hoặc là khi họ giới chúng ta không được đắc được cái bản thể thanh tịnh của một tỳ kheo như pháp, hoặc là giới thể vô tan nó không có hình thành cho chúng ta. Do đó là trong quá trình tu tập chúng ta gặp nhiều cái chướng duyên, gặp nhiều cái trở ngại cho cái lúc mà họ giới chúng ta không đắc giới, hoặc là không cảm nhận được cái luồng vô tác giới thể phát sinh trong quá trình chúng ta họ giới. Đó là nói về điều kiện của giới tự. Thứ hai đó là nói về thập sư, còn gọi là hội đồng thập sư. Thì hội đồng thập sư gồm có tăng sư và thấp chứng. Tăng sư gồm có hòa thượng đàn đầu Yết Ma Xà Lê và giáo thọ A Xà Lê. Thì trong ba vị này, vị hòa thượng đàn đầu và vị có cái yêu cầu cao hơn các vị khác. Nghĩa là hòa thượng đàn đầu ít nhất thì cũng phải là trên 10 tuổi hạ, mới được làm hòa thượng đàn đầu truyền giới. Và chúng ta cũng lưu ý một điều, đó là khi một cái vị tỳ kheo muốn thu nhận đệ tử, rồi cái đệ tử xuất gia thì vị đó cũng phải trên 10 tuổi hạ. Tuổi hạ ở đây được tính là sau khi tội giới tỳ kheo mỗi năm chúng ta đi nhập mạng. Còn nếu như chúng ta là tội giới tỳ kheo ngay cả 20 năm nhưng mà chúng ta chỉ nhập có 9 mùa hạ thì chúng ta cũng không được nhận đệ tử, không được nhận cho đệ tử xuất gia, và chúng ta cũng không được ngồi làm hòa thượng thành đạo mà phải là tinh theo tuổi hạ. Còn nếu như chúng ta ở giới 20 năm thì chúng ta được 20 tuổi đạo, nhưng mà tuổi hạ mà mình nhập bao nhiêu mùa hạ thì tính bao nhiêu tuổi hạ, mà tuổi hạ đó để xét chúng ta có được quyền làm phu nhận đệ tử hay không, có đủ điều kiện để làm hòa thượng trình giới hay không, thì đó là xét về tuổi hạ. Hòa thượng xuất phát từ tiếng Phạn, tiếng Nam đó là Oba Đại Gia hay là Oba Đại Gia, được dịch là lực sanh hay là thân giáo sư. Lực sanh nghĩa là có đạo đức làm cho đệ tử phát sinh trí tuệ. Thân giáo sư có nghĩa là bậc tôn sư thường thân cận dạy dỗ cho đệ tử. Thì hòa thượng có ba mẹ, một là hòa thượng thế độ hay là cạo tóc cho xuất gia truyền giới pháp sa di, còn thứ hai đó là hòa thượng truyền giới, chỉ cho hòa thượng truyền giới tụng tốt. Thì đúng ra theo luật định thì chỉ thầy một sư của mình là hòa thượng truyền giới tụng tốt cho mình, nhưng mà do cái sự tổ chức cái đàn truyền giới theo cái nội quy ban văn sự, theo hiến chương của giáo hội, cho đó là 3 năm đàn truyền giới mới tổ chức một lần. Cho vậy mỗi lần tổ chức thì số lượng giới tự rất đông, không thể nào mỗi đàn mà hai cái vị hòa thượng đàn đầu này, do đó là đàn truyền giới mới thỉnh một vị hòa thượng lớn tuổi có quan đức, và vị này sẽ là hòa thượng đàn đầu cho tất cả các giới tự trong đàn truyền giới đó. Ví dụ như đàn truyền giới tỳ kheo là thỉnh một vị hòa thượng là hòa thượng đàn đầu truyền giới pháp cho giới tất cả giới tự họ giới tỳ kheo trong một cái đàn giới. Ví dụ như là đàn truyền giới vừa rồi 210 mấy vị tỳ kheo, chỉ một vị hòa thượng đàn đầu mà thôi. Còn ở Tỳ Kheo Ni cũng vậy, rồi Đức So Sa Di Sa Di Ni thì tân ở cái cấp độ giới, rồi tân ở cái giáo phái, ví dụ như Bắc Tông, Nam Tông, Thất Sĩ thì sẽ thỉnh các vị hòa thượng là hòa thượng đàn đầu là khác nhau. Thì đó là hòa thượng truyền giới. Thứ ba đó là hòa thượng y chỉ cho hòa thượng truyền dạy kinh luận hướng dẫn tu học, thì đó là chỉ cho vị hòa thượng đàn đầu. Thì hòa thượng đàn đầu là quan trọng nhất trong đàn truyền giới này, cho đó là yêu cầu phải là trên 10 tuổi hạ. Nhưng mà trong hội đồng thập sư, 10 vị thập sư này thì bắt buộc nó phải là những vị thanh tịnh, yêu cầu phải là thanh tịnh. Có những đàn truyền giới thì do cái sự kính nể nhau, cho đó là chỉ cung thỉnh những vị lớn tuổi trong tỉnh hoặc là những vị mà lớn tuổi ở những cái tỉnh xung quanh, vừa lớn tuổi vừa có chức vụ vừa có uy tín, rồi thỉnh vào trong hội đồng thập sư. Và những vị này không thanh tịnh đó là không đúng luật. Do vậy ta xem truyền giới thì phải tách biệt rạch ròi cái chuyện mà hành chánh và cái chuyện là truyền giới. Hai, mà có nhiều uy tín, có năng lực, có gì đó mà không thanh tịnh thì có thể tham gia vào trong ban kiến đàn, tham gia vào một số công chuyện khác, chứ không nên tham gia vào hội đồng thập sư. Bởi vì mình không thanh tịnh thì lấy đâu cái sự thanh tịnh để mà truyền trao giới pháp cho thế hệ kế thừa. Do đó là nói chung trong hội đồng thập sư yêu cầu phải là thanh tịnh, mà vị hòa thượng ngành nào đó là yêu cầu cao hơn. Kế hòa thượng đó là vị Yết Ma A Sở Lê, vị này sẽ thay cho hàng tăng sư là lấy cái sự phát nguyện cần cầu giới pháp của giới tử, rồi làm pháp Yết Ma để bạch tăng, để tăng là thể hiện cái sự đồng thuận cho vị này được thọ giới. Còn vị thứ ba đó là vị giáo thọ, thì giáo thọ nghĩa là vị đó sẽ thay tăng mà kiểm tra khảo hạch 13 già nạn và 15 tinh già trước khi cho vào trong giới trường. Thì khi vào trong giới trường thì phải thực hiện lại những thủ tục đó, nhưng mà trước đó thì vị này phải kiểm tra các giới tử ở bên ngoài về y bác, về 15 cái tinh già và 13 già nạn, giống chuyện tôi vừa trình bày, đó là nói về tam sư gồm có hòa thượng Đàm Đầu, Yết Ma và Giáo Thọ.